Độc tôn tam giới, chương 2031, tranh luận về người được chọn 2, góc truyện audio.com, N về người được chọn 2, đây cũng không phải là một tin tức tốt a. Khổng Tước Thánh Sơn nhiều nhân vật nổi danh cùng với hắn như vậy, cơ hồ có thể nói đã bổ sung chỗ trống của Khổng Tước Đại Đế. Đối với người muốn đoạt quyền đoạt vị như hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tin dữ kinh thiên. Thái Thượng Trưởng Lão Khách Khanh, cả những đại đế cho tới chư hầu của Lưu Ly Vương Thành đều bị tin tức này làm cho chấn động. Nhân vật cấp bậc như Vô Song Đại Đế gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn. Đây chẳng phải là nói, Lưu Ly Vương Thành lại có thêm một đại đế. Hơn nữa còn là một đại đế có cấp độ rất cao. Trong lúc nhất thời ngay cả Niêm Hoa Đại Đế cũng có chút ngạc nhiên, không nói được gì. Đầu óc Tu La Đại Đế chuyển động cực nhanh, hừ lạnh một tiếng nói. Người nói gia nhập là gia nhập sao? Ai biết người có tạm thời gia nhập sau khi đánh cuộc xong lại vỗ mông rời khỏi hay không? Gia nhập như vậy thì ta cũng có thể mời tới chục vị đại đế tới trợ trận a. Tên này phản ứng cực nhanh, thoáng cái đã tìm tới chỗ sơ hở mà hắn tự cho là đúng. Thương Hải Đại Đế cũng kêu lớn, Niệm Hoa đạo huynh cần phải minh xét, Khổng Tước Thánh Sơn này bịt bợm như vậy, không coi quy tắc ra gì a. Hồ đồ a, Trảm Không Đại Đế cũng lắc đầu nói, Vô Song Đại Đế cười ha hả. Tu La, năng lực não tàn của ngươi cũng không tệ a. Ai nói cho ngươi biết là ta tạm thời gia nhập, ai nói cho ngươi biết xong chuyện ta sẽ rời khỏi. Hôm nay đã có nhiều hào kiệt ở đây như vậy, Mạch Vô Song ta cũng nên công khai một chút. Từ nay Mạch Vô Song ta chính là Thái Thượng Trưởng Lão Khách Khanh của Khổng Tước Thánh Sơn, trừ phi là ta thân tử đạo tiêu, nếu không đời này kiếp này vĩnh viễn không rời khỏi Khổng Tước Thánh Sơn. Chỉ cần chân thiếu chủ muốn ta đi hướng đông ta sẽ đi hướng đông, muốn ta đi hướng tây ta sẽ đi về phía tây. Các người đừng hỏi vì sao, chân thiếu chủ cứu tính mạng phu thê chúng ta, nhân vật như vậy đáng để ta bán mạng. Các người coi như ta báo ân cũng tốt, coi như ta muốn leo lên vị trí quyền quý cũng được. Chuyện này là như vậy, nếu như có hai lời, Mạch Vô Song ta bị trời tru đất diệt. Câu trả lời vô cùng có khí phách làm cho Tu La Đại Đế và Thương Hải Đại Đế á khẩu không trả lời được. Giang Trần không đợi Tu La Đại Đế mở miệng, chỉ lạnh lùng nhìn qua hai người sau lưng Tu La Đại Đế. Vô Song Đại Đế gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn ta là do TNFS nguyện. Về sau cũng sẽ không xảy ra chuyện phản bội, ngược lại hai vị sau lưng Tu La ngươi không ngại giới thiệu một chút được không? Nếu như ta đo na không sai, lai lịch của bọn họ rất có vấn đề ai? Không biết là tới từ Bất Diệt Thiên Đô hay là Đan Hỏa Thành nha? Giang Trần cũng không định khách khí với Tu La Đại Đế. Từ khi nhìn thấy Tu La Đại Đế, Giang Trần đã có một loại trực giác cảm thấy Tu La Đại Đế này tuyệt đối có quan hệ không minh bạch với Đan Cực Đại Đế kia. Nếu như chỉ là Tu La Đại Đế soán vị, đợi một thời gian, Khổng Tước Đại Đế trở về, hoàn toàn có thể nghịch chuyển càn khôn. Thế nhưng nếu như có Đan Hỏa Thành nhúng tay vào, vậy thì khó mà nói được. Vạn nhất Lưu Ly Vương, góc truyện audio.com. Thành bị Đan Cực Đại Đế nhúng tay vào, đến lúc đó cục diện bền vững như sắt thép, thời gian kéo dài, cho dù Khổng Tước Đại Đế trở về cũng vô lực xoay chuyển càn khôn. Cho nên lần này vô luận thế nào cũng không thể để cho Tu La Đại Đế thực hiện được. Đã xé rách ra mặt, Giang Trần cũng không có gì cố kỵ. Trực tiếp đưa ra nghi vấn của bản thân, nghi vấn lai lịch của hai người này không rõ. Thậm chí còn trực tiếp nói ra Đan Hỏa Thành và Bất Diệt Thiên Đô. Lời vừa nói ra quả nhiên khiến cho tứ phương ồn ào, đám người phía dưới như nổ tung, không ngừng trao đầu ghé tai nghị luận. Vô Song Đại Đế tuy rằng đại danh đỉnh đỉnh, ai cũng biết hắn là tán tu không môn không phái, không có căn cơ. Hắn gia nhập Khổng Tước Thánh Sơn, không tồn tại động cơ gì đáng nghi. Bởi vì thân thế tán tu vô cùng trong sạch, chỉ là Bất Diệt Thiên Đô và Đan Hỏa Thành thì không giống vậy. Nói không dễ nghe một chút đều là thế lực đối địch của Lưu Ly Vương Thành. Thế nhưng như vậy nếu như xen vào chuyện của Lưu Ly Vương Thành, như vậy thế cục vô cùng phức tạp. Nếu như vậy Tu La Đại Đế nhất định sẽ bị cả Lưu Ly Vương Thành phỉ nhổ. TL nhìn thấy Vô Song Đại Đế, vốn muốn làm ác nhân cáo trạng trước. Kết quả Vô Song Đại Đế lại là thực tâm đầu nhập vào Khổng Tước Thánh Sơn. Sau đó người ta còn trực tiếp nghi vấn lai lịch của hai tùy tùng hắn, hơn nữa trực tiếp nói liên quan tới Bất Diệt Thiên Đô và Đan Hỏa Thành. Bất Diệt Thiên Đô và Đan Hỏa Thành đều là thế lực năm đó tranh đoạt Vạn Thọ Đan với Lưu Ly Vương Thành, nhất là Đan Hỏa Thành vốn luôn là đối thủ tiềm ẩn của Lưu Ly Vương Thành. Thế lực hai nhà này đối với người Lưu Ly Vương Thành mà nói, là thế lực không thể tiếp nhận nhất cũng là hai thế lực phản cảm nhất. Nếu như Tu La Đại Đế thực sự có quan hệ không minh bạch với thế lực hai nhà này, tất sẽ bị người Lưu Ly Vương Thành phỉ nhổ. Nhưng mà Tu La Đại Đế đã chọn ra hai người này, hiển nhiên hắn đã sớm có chuẩn bị. Đoán chừng hắn cũng đã sớm dự liệu được bên Khổng Tước Thánh Sơn sẽ gây khó dễ cho hắn. Hắn lập tức nghiêm túc lạnh lùng nói, hai người này đều là tử sĩ mà Tu La đạo tràng ta bồi dưỡng. Chỉ là gần đây ít xuất đầu lộ diện mà thôi. Ồ, lời nói từ một phía làm sao có thể khiến cho người ta tin phục được. Giang Trần không chịu buông tha, Tu La Đại Đế này nhất định có một đám tử sĩ, thế nhưng có thể xuất chiến ở loại trường hợp này, thực lực phải vượt qua Nhật Nguyệt Tinh Tam Hoàng, Giang Trần cũng không tin Tu La đạo tràng có thể bồi dưỡng ra được. Theo hắn thấy, hai người này hơn phân nửa là mượn từ Đan Hỏa Thành. Giang Trần chắp tay nói với Niêm Hoa Đại Đế, Niêm Hoa Đại Đế, không phải chân mỗi muốn bới móc. Khổng Tước Thánh Sơn và Tu La đạo tràng tranh đấu, nếu như thân phận cũng không minh bạch vậy thì có thi đấu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì à. Nói xong Giang Trần lại nhìn về phía những chư hầu bên dưới, nói. Tin rằng hơn 800 chư hầu cũng không muốn xem một trận thi đấu không minh bạch như vậy à. Tu La Đại Đế giận dữ, Trần thiếu chủ, bờ mông của ngươi còn chưa cọ sạch lại đi cắn người khác. Góc truyện audio.com, như vậy, ngươi có ý gì? Giang Trần cười nhạt nói, Khổng Tước Thánh Sơn ta thanh bạch có gì mà chưa sạch với sạch à? Hừ, Vô Song Đại Đế lâm trận gia nhập bổn đế không nói tới. Thế nhưng đệ tử thân truyền này của ngươi thì sao? Ta chưa từng nghe qua ngươi thu một nữ đệ tử thân truyền như vậy nha. Tu La Đại Đế lại đem mũi thương chỉ về phía Hoàng Nhi. Cách chương.